tâm tại chùa Địa Đàng và đại Vũng Tàu Việt Nam. Thì ở lại là nhìn vào cái hồ sơ bệnh lý của đại chúng, thì trước hết là chúng ta thấy cái bệnh nhiều nhất là toàn tử, mình đã nói sáng nay rồi. Kế đến là những cái bệnh về tiểu năng tuần hoàn, tức là trong hệ tuần hoàn phía dưới, tức là tiểu năng tuần hoàn tim hay là tiểu năng tuần hoàn não, thì điều này nó sẽ đưa đến tất cả những cái triệu chứng là mà cho mình bị tê tay, tê chân, đau nhức, mỏi mê, mệt mề, thiếu năng lượng, làm cho đầu óc của mình nó mờ mịt, nó mệt mỏi, nó không có sáng suốt, không có tỉnh táo, thậm chí đưa đến cái chúng ta bị khi mà thiểu năng tuần hoàn thì nó sẽ không đủ oxy, không đủ dinh dưỡng, thì đó cũng là lý do tại sao nó làm cho mình bị rối loạn, nó làm cho mình bị rối loạn tiền đình. Cái cơ chế của nó là dính liền giữa hệ thần kinh và hệ tuần hoàn. Thành ra quý vị thấy là trong cái phương pháp thanh lọc của chúng ta đó, mình phải làm sao cả thân và tâm, và vấn đề của mình là phải khai thông hết, phải khai thông hết, phải đẩy cái áp lực, đặc biệt là cái đầu của mình. Cái đầu của mình thì cái đầu của chúng ta đó, như chúng tôi thưa đại chúng là nó phải đi ngược lại cái dòng chảy, tức là nó đi ngược lại cái lực hút của trái đất, thành ra nó đi ngược nước, ngược dòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó phải bị thắt lại cái eo hay cái cổ của mình. Nó bị thắt lại cái eo hay cái cổ của mình, thành ra nó lại càng bị hạn chế hơn nữa. Và cái điểm thứ ba nữa là tất cả những cái mạch máu của mình, những cái mạch máu lớn thì nó lại nằm trong cái vỏ não. Mà cái vỏ não, cái sọ của mình đó, thì nó rất là dày và rất là cứng. Nó dày khoảng hơn 5 ly á, mà nó rất cứng. Mình thấy có khi là mình té, mình đập đầu á, mà nó cũng không nứt, không vỡ nổi. Thành ra khi mà một cái sự tù đọng bế tắc, nó sẽ gia tăng cái áp lực lên rất là nhiều. Và như vậy áp lực đó nó lại dội ngược trở lại lên trên cái chất xám, chất trắng của mình, tức là vào não bộ của mình, thì nó lại càng làm áp lực lên những cái mạch máu, lên những sợi thần kinh nữa. Mà khổ thay, mình nói là trong con người của mình 2/3 là nước, nhưng mà 2/3 đó là mình tính tổng quát hết, tính trung bình, nhưng mà thực sự cái lượng nước trong não bộ của mình thì nó còn nhiều hơn nữa. Nó có thể lên 80, thậm chí tới 90%, 8-90%. Thì nếu mà vị nào đã từng thấy cái óc chó ăn cái óc heo, cái óc bò, thấy không? Mình thấy nó còn mềm hơn tàu hũ nữa, thấy không? Nếu mà mình bỏ lên, mình bỏ một cái khăn mà mình vắt, như mình vắt tàu hũ, mình vắt ra thì mình thấy nó còn có tí xíu thôi, chưa được bằng cái ngón tay của mình đâu, hoàn toàn là nước hết. Thì đối với trẻ em, tức là cái người càng trẻ bao nhiêu thì cái lượng nước trong não càng nhiều bấy nhiêu. Thì một lần nữa chúng ta không có cái thời gian để đi sâu vào tại sao trong con người của mình nước nó đã nhiều mà cái bộ chỉ huy của mình lại nhiều tới như vậy, tức là cái vai trò của nước rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy trong cái hành tinh của mình nó cũng phải có cái sự tương đương, tức là 3/4 bề mặt của trái đất của mình nó phải là chất lỏng. Thì nếu chúng ta không biết sử dụng nước, không biết sử dụng thức ăn lỏng, không biết điều chỉnh thì nó sẽ gây cái áp lực lên rất nhiều. Cũng như chúng tôi có nói đến cái lướt qua là tại sao bậc giác ngộ không thể hiện, không thể hiện thành tựu cái đạo quả bằng một cái tư thế nào. Chúng ta đọc trong thiền sử đó, thì có người là chứng đạo khi đứng, khi đi, khi ngồi, thậm chí là có người là chống đầu ngược lại, rồi có người đặc biệt nhất như ngài Anan, tức là không đứng, không nằm, không ngồi, không. Thì như vậy tại sao bậc giác ngộ lại chọn cái tư thế ngồi kiết già? Thì mình thấy đây là cái hình ảnh cái mông của mình, hai cái đùi của mình và cái đầu gối của mình. Cái góc độ khi mình ngồi kiết già thì nó gần như là y chang cái góc độ của nước, y chang như cái góc độ của phân tử nước. Và phân tử nước này nó chiếm 2/3 trong cơ thể mình, nó chiếm gần như 3/4 cho tới là 4/5 trong cái não bộ của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vai trò cái vị trí cấu trúc phân tử, cái sắp xếp của nó đều có cái mối liên quan mật thiết hết. Thành ra khi mà chúng ta không biết sử dụng cái tư thế này thì đời sống của chúng ta nó cũng sẽ không được thiết lập an ổn, bởi vì cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta đã nhiều rồi mà cái bộ chỉ huy của chúng ta lại càng nhiều hơn nữa. Và chúng ta nên nhớ là tất cả các pháp đều có hai mặt là căn bản nhất. Nó có cái vai trò quan trọng như vậy, có cái chức năng lớn lao như vậy, có cái số lượng nhiều như vậy, thì nếu như mà chúng ta không làm đúng nó thì mình sẽ bị lãnh cái mặt trái của nó cũng tương đương. Tức là nó sẽ gây cho mình tổn hại, bệnh tật, ốm đau, hay là không có cái trí tuệ, không có cân bằng trong con người của mình, vân vân. Thành ra cái phương pháp chúng tôi hướng dẫn là chúng tôi phải kết hợp, phải hiểu rõ tất cả những nguyên tắc này. Tại sao mình phải dùng cái phương pháp ngồi tĩnh tâm? Tại sao mình phải dùng cái phương pháp lễ lại? Tại vì khi mình tập những cái phương pháp khác đó, mình không có cái cách nào để mà đưa cái đầu của mình nó xuống, nó lên. Thì nếu như vậy, nó đã bị chèn ép bởi cái đốt sống cổ của mình rồi, nó bị chèn ép trong cái sọ não của mình rồi, nó bị cái áp lực của nước nhiều như vậy, tức là tất cả nó đều đi ngược lại với cái lực hút của trái đất hết. Thì như vậy, nếu như mình không trợ giúp cho nó, nếu mình không trợ giúp cho nó thì nó sẽ bị gián đoạn, nó sẽ bị bế tắc và nó sẽ gây tổn thương rất là nhiều. Thành ra những cái động tác của mình đó là làm sao cho nó dùng cái lực hấp dẫn nó cân bằng lại. Rồi chúng ta cũng phải dùng cái động lực học, tức là nhờ tiếng Anh là cái movement, tức là cái sự chuyển động theo dạng sóng. Cái sự chuyển động theo dạng sóng thì nó mới là phù hợp với cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mà hôm trước chúng ta đã nói rồi. Từ cái vật lớn nhất, cứng nhất, thô nhất, tồn tại lâu nhất trong vũ trụ như núi cũng phải vì cái nguyên tắc năng lượng đó nó điều khiển, nó hình thành. Chứ đừng nói tới những cái sóng năng lượng hay là trên mặt nước, trên mặt cát, vân vân. Thành ra khi mà chúng ta thực tập thì chúng ta phải lưu tâm hết tất cả những cái điều đó thì mình mới thấy cái sự thực tập của mình nó có hiệu quả. Và nếu như mình không hiểu cái nguyên tắc đó mà mình tập do có hay là không đúng với cái nhịp điệu của nó thì nó sẽ không có cái kết quả bao nhiêu cả. Và một cái điểm khác, cái điểm khác là chúng ta bị ngay cả trong cái mạch máu này mình đã bị bế tắc rồi. Ngay cả cái mạch máu chính, tức là cái con đường lưu thông căn bản nhất trong con người mình, mà chúng ta đã bị bế tắc rồi thì không cách nào mà mình không bị bế tắc ở trong xương khớp, trong cơ bắp và trong nội tạng bên trong sâu cả. Bởi vì cái con đường giao thông chính của mình mà đã tắc nghẽn rồi, đã chậm lụt rồi, thì những cái con đường nhỏ hay là bên trong sâu thẳm ngoài biên giới thì không cách nào mà nó thông được cả. Thành ra từ đó nó đưa đến cái hậu quả là chúng ta bị tê tay, tê chân, bị viêm đa khớp, bị thấp khớp, hay là bị giãn tĩnh mạch, bị phù nề, bị ô nhiễm, vân vân. Và cái hệ động mạch, nhớ là hệ động mạch và mao mạch là mang chất dinh dưỡng, tức là tất cả những gì tốt đẹp nhất đến cho mình. Mà khi nó chậm lụt, nó tù túng, nó bế tắc lại, nó đã còn sinh ra biết bao nhiêu cái bệnh như vậy. Huống chi là cái hệ tĩnh mạch, là cái hệ để chuyển tải rác rưới, cặn bã và chất thải. Và hệ tĩnh mạch hoàn toàn là đi ngược với lực hấp dẫn, lực hút của trái đất. Nó lại không có cái máy bơm, nó bị chèn ép ở giữa những cái lớp mô cơ này. Thành ra nếu chúng ta không vận động, nếu chúng ta không vận động thì không cách nào mà chúng ta thải được cái chất thải của mình ra hết. Thành ra những người nào mà ngồi nhiều quá hay là đứng nhiều quá, nói chung là mình ở cái tư thế tĩnh đó, là mình bị trước hết là gì? Trước hết là mình thường bị táo bón. Trước hết là mình thường bị táo bón. Tức là mình ngồi thì cái nhu động ruột của mình nó không có hoạt động. Khi mình ngồi thì mình không thể thở mạnh được, mình không thể ép cái bụng của mình mạnh như khi mình đi. Thành ra nhu động ruột bên trong đã không hoạt động, cơ bắp của thành bụng bên ngoài cũng không hoạt động, thành ra nó không co giãn, nó không đẩy đi. Thành ra cái bệnh táo bón là cái bệnh thường xuyên của những người đứng nhiều, ngồi nhiều, ngồi quá lâu, đứng quá lâu, đó là cái bệnh thứ nhất. Mà cái đường ống này là ngắn nhất, to nhất trong con người của mình mà nó còn bị như vậy. Rồi chúng ta thấy từ cái bệnh táo bón đó, nó dẫn tới cái gì nữa? Nó dẫn tới bị bệnh trĩ. Nó dẫn tới bị bệnh trĩ. Thành ra cái đường ống này rất là to, rất là ngắn và rất là dễ để kéo xuống. Mà khi nó bị và là bị tỉnh nhiều quá, ngồi lâu quá, đứng lâu quá, thì nó sẽ sinh ra cái đó. Huống chi là cái hệ tuần hoàn của chúng ta nó rất là dài, nó dài gấp cả mấy trăm lần, cả trăm ngàn lần chứ, nó rất cả hơn trăm ngàn lần cái đường ống của tiêu hóa bài tiết, mà nó lại rất nhỏ, nó rất là nhỏ, rồi nó bị chèn ép để giữa những cái mô cơ nữa. Thành ra khi mà chúng ta không hoạt động, khi chúng ta không hoạt động mà chúng ta lại không xả ra được, tức là mình không thể thư giãn cái thân của mình, không thể thư giãn cái đầu của mình, thì chắc chắn là mình bị nó tắc nghẽn, nó tắc nghẽn nhiều hơn. Thành ra cái tình trạng mà bị thoát vị, thoát vị bè, hay là chẳng hạn như chúng ta bị thoát vị ở trong tim mạch, chúng ta bị bệnh mạch lươn, có những người bị cái bệnh mạch lươn, tức là các cái mạch máu trong các cái cơ bắp của mình nó bị bế tắc lại và nó sinh ra vi trùng nó tấn công, và mình tạo nên những cái, thậm chí là những cái áp xe, những cái ổ nhiễm trùng ra. Rồi ở dưới chân của mình nó tạo nên những cái giãn tĩnh mạch, nó giãn tĩnh mạch là tại vì sao? Tại vì nó nằm tận cùng ở túc dưới này, thành ra nó bị cái lực hút của trái đất kéo xuống nhiều nhất, nó bị nặng thấp nhất ở dưới. Mà nếu như mình không cử động thì nó không cách nào đẩy lên được hết, chỉ có khi mình cử động thì cơ bắp của mình nó mới co giãn, nó mới thấp, và như vậy nó đẩy lên một nấc lên nó giữ lại. Ở đây thì không có được cái hình ảnh bên trong cái động, cái tĩnh mạch cho mình xem, nhưng mà mình cứ tưởng tượng cái tĩnh mạch giống như một, mình lấy đơn giản giống như cái ống hút của mình đi, cái ống hút đó là nó cứ có cái hình chữ V như vậy ở bên trong. Thành ra khi mà cơ bắp mình co thấp một cái thì nó đẩy lên xong cái nó gặp cái hình chữ V đó, nó giữ lại, nó lại rớt xuống ngay cái đáy. Xong rồi mình co bóp cái nó đẩy lên khúc nữa, tức là nó đi lên từng tầng, thì lúc đó nó mới đẩy ra được hết cho mình. Mà nếu như mình không có hoạt động, mình đứng liên tục, mình ngồi liên tục, thì nó sẽ bị bế tắc trở lại. Và nó không phải chỉ là ở bên ngoài, nó sẽ có thể là gây viêm nhiễm ngay bên trong giữa những cái lớp cơ của mình, tại vì cái hệ tĩnh mạch nó sẽ nằm ngay giữa các cái lớp cơ của mình khá nhiều, bởi vì nó không có ai trợ giúp nó di chuyển hết, nó chỉ nhờ được cái sự co bóp của cơ thôi, thì nó mới đẩy ngược lại được cái lực hút của trái đất. Thành ra khi mà nó bị bế tắc thì nó lại gây ra viêm nhiễm nhiều hơn. Nhớ là đường đi của động mạch và mao mạch là dẫn chất dinh dưỡng ra, mà khi nó chậm lụt lại nó còn gây bệnh, gây nhiễm trùng rất là nhiều. Còn cái đường tĩnh mạch là đường mang toàn bộ những chất thải rác rưới và cặn bẩn không thôi, mà khi nó chậm lại, nó bế tắc lại thì nó lại càng ô nhiễm ghê gớm hơn nữa. Và khi như đó thì tự nhiên môi trường đó nó sẽ tự động nó phát sinh, hay nói đúng hơn là mình đã học cái nguyên tắc tất cả các pháp do duyên sanh rồi, cứ như thế nó bắt đầu nó phát sanh. Môi trường thuận lợi như vậy thì vi trùng nó sẽ phát sanh càng nhiều hơn, càng độc hơn. Và từ cái viêm nhiễm trong cái tĩnh mạch đó, nó bắt đầu nó lan ra cái cơ bắp, bởi vì nó nằm chính giữa các lớp cơ. Thì nếu như nó nằm khu trú tại một chỗ thì mình bị viêm, mình gọi là áp xe. Nhưng mà nếu nó lan dài dài theo một cái đoạn tĩnh mạch thì người ta gọi là mạch lươn. Thành ra nhiều khi những người bác sĩ không rành, người ta không hiểu tại sao mà mình bị nhiễm trùng như vậy, nó không có cái nguồn nào vào hết. Chỉ có những người nào hiểu được cái nguyên tắc của Kinh Hoa Nghiêm, tức là tất cả các pháp do duyên sanh, và rất là rõ ràng đơn giản, là mình thấy khi mà nó lưu chuyển chậm lại thì từ tốt biến thành xấu, từ xấu biến thành xấu hơn. Ngược lại khi nó lưu chuyển nhanh hơn thì cái xấu biến thành cái tốt nó sẽ biến thành cái tốt hơn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta bị sỏi túi mật, viêm gan, rêu vi, xơ gan cũng khá nhiều. Mặc dù ở đây hội chúng của mình không phải là những người thế tục để mà người ta nhậu nhẹt, người ta uống bia, uống rượu. Nhưng mà chúng ta vẫn bị cái tình trạng đó. Lý do tại sao? Cái chủ yếu nhất là do cái chế độ ăn của mình, cái cách ăn của mình. Như mình vừa nói rồi, ăn vào không đúng cách, rồi mình không có vận động. Nhưng mà thông thường trong nhà chùa của mình, không nhiều thì ít, mình vẫn bị nghiện cái chao. Tất cả những cái sản phẩm lên men hay là mình để thức ăn của mình nó cũ, thì cái chao lên men căn bản theo kiểu cổ truyền của mình đã là độc rồi, huống chi cái chao ngày hôm nay. Cái chao ngày nay nếu như mình mà không biết cái nguồn sản xuất của nó thì toàn là hóa chất không thôi. Cái nước tương ngày nay nếu như mình không tự sản xuất của mình thì hầu như toàn là hóa chất độc. Ngay cả bây giờ nó đi lượm những cái xương về, nó lượm những cái xương về rồi nó nấu lên cũng bằng axit và nó trung hòa bằng kềm, tức là bằng xuất và những cái chất hóa chất độc rất là mạnh. Còn nếu mà làm theo cái kiểu mà thị trường ngày nay nữa, hoàn toàn sử dụng hóa chất và hương vị nữa, khỏi cần nấu nướng gì hết, thì nó cực kỳ nhanh, cực kỳ thơm. Rồi đâu phải là chỉ là nước tương, còn nhiều người khoái những cái chai ớt tương, những cái chai dầu hào, những cái tương mà tương để mình ăn phở vân vân, tất cả những cái đó toàn là hóa chất không, toàn là hóa chất không. Thành ra nó sẽ là một cái gánh rất nặng của gan. Và ngày mai thì mình sẽ được học cái gan tại sao nó là một cái cơ quan lớn nhất trong con người mình. Nó lớn hơn cả cái bộ chỉ huy tối cao của mình là cái não của mình nữa. Nó lớn hơn cả cái bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn của mình là trái tim nữa. Cả hai anh chàng này hợp lại chưa bằng một nửa nó. Thì quý vị thấy cũng rõ ràng ở đây là cái giờ của nó. Mấy bữa nay chúng ta được xem cái này rất là nhiều lần mà không biết mình có nhớ và để ý hay không. Hai cái hệ thống quan trọng nhất của mình, hai hệ thống luôn chứ không phải là hai cơ quan tạng phủ, mà chỉ hợp tác lại làm việc có một múi giờ là 2 tiếng. Trong khi gan là một tạng, mật là một phủ, một cặp tạng phủ thôi chứ không phải là một hệ thống, mà phải làm việc tới 2 múi giờ 4 tiếng đồng hồ. Thì mình thấy cái tầm quan trọng nó lớn đến mức độ nào. Thì ngày mai mình sẽ học đến cái này. Thành ra chúng ta bị cái cách ăn uống của mình không đúng. Cái cách ăn uống của mình không đúng, những cái loại thức ăn của mình đã làm cái gánh nặng cho nó rất là nhiều. Và những cái hóa chất mình đưa vào nó quá nhiều, quá độc đi. Thành ra nó không lưu chuyển kịp, nó không đào thải kịp. Và từ đó nó làm cho mình bị bế tắc. Nó làm cho mình bị bế tắc. Và may là ở đây chúng ta không có ăn tối. Chúng ta không có ăn tối sau 7-8 giờ. Chứ còn ở bên ngoài thế gian, cứ phải đi ra ngoài là mình bắt đầu thấy ban ngày thì quán xá nó vắng. Mà 7-8-9-10 giờ đêm thì nó đầy cả vỉa hè. Thì cái chế độ ăn đêm này còn nguy hiểm hơn nữa. Thành đó là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta càng ngày càng bị viêm gan, càng bị xơ gan, càng bị ung thư gan rất nhiều. Thậm chí như chúng tôi nghe những người nước ngoài về đây, có khi có những người không cẩn thận về thăm nhà chỉ 2-3 tuần thôi, qua là bắt đầu phát hiện liền ngay lập tức. Qua là cái bắt đầu phát hiện viêm gan, xơ gan, có người là ung thư gan liền. Là tại vì cái lượng hóa chất, người nào mà càng đi ăn nhà hàng, đi ăn bên ngoài nhiều bao nhiêu thì hóa chất nhiều bấy nhiêu. Đó. Thành ra chúng ta không bị những cái này giống như người thế tục. Nhưng mà nếu như mình không kiểm soát những cái thức ăn bình thường của mình trong chùa thì đó cũng là những cái chất độc rất là nhiều và nó làm tổn hại gan của mình. Và cũng cùng một cái nguyên tắc, cũng cùng một cái nguyên tắc là tất cả các pháp do duyên sanh, khi mà nó bị tù động bế tắc lại thì ngay lập tức nó sẽ là cái môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển, và vi sinh càng phát triển bao nhiêu thì nó sẽ tạo ra cái độc tố nhiều, nó sẽ tấn công mình nhiều bấy nhiêu. Thành ra cái tình trạng viêm gan siêu vi nó gia tăng không phải là do con siêu vi đó trực tiếp tấn công mình. Dĩ nhiên đối với người Việt Nam mình thì ngày xưa cách đây 20 mấy 30 năm mình vẫn còn sử dụng kim tiêm, kim chích chung. Nếu mà sát trùng không kỹ thì có khả năng nó đã có lây lan cái nguồn đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả các pháp là nó đổi thay liên tục không ngừng. Nếu như mình vận động, mình làm nó lưu chuyển, nó thông thoáng, nó sạch sẽ, thì những cái con vi siêu vi đó nó không có chỗ để nó tồn tại, nó không có thực phẩm ăn thì nó sẽ biến mất. Các pháp do duyên sanh mà các pháp do duyên diệt mà. Và chính bản thân chúng tôi hơn 30 năm trước cũng vậy. Tức là trung tâm bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Chợ Quán, trung tâm xã hội, tức là những người xì ke, ma túy, sốt rét, ác tính, những bệnh xã hội nặng nhất mà mình phải đi tìm những người đó. Tại vì khi mà giảng dạy là mình phải tìm những cái nguồn mẫu thử nào mà nó thực tế, mà nó đặc biệt. Nó đặc biệt thì mình mới tìm những cái nguồn đó, mình về mình làm mẫu thử, làm giáo trình giảng dạy, làm slide, làm tiêu bản. Mà ngày xưa thời đó thì quý vị nhớ là làm gì mà có bao tay xài xong cái là dùng, phải không? Thành ra toàn là tay trần, không là bao tay da, không là chứ có bao tay bằng plastic. Và một ngày phải làm, có khi là một đêm sau khi xong ở thiền viện lên đó, chúng tôi chừng 4-5 tiếng buổi tối là làm mấy ngàn cái tiêu bản. Thì như vậy mệt rồi, công việc nó nhiều, thì như vậy là mình sẽ bị dính máu trên tay của mình. Và khi vài năm sau thì phát hiện thì viêm gan siêu vi, khi mà khám sức khỏe thì viêm gan siêu vi. Nhưng mà sau đó khi hiểu được cái nguyên tắc này rồi thì bắt đầu là mình thanh lọc, mình vận động đó. Và khi mà bị phát hiện viêm gan siêu vi thì cũng khổ là nó lại không có miễn dịch, thử không có kháng thể, mà nó chỉ có kháng nguyên thôi. Và cũng may là nó chưa tấn công mình, chưa bị sốt cao, chưa bị tổn thương gan. Và ngày xưa sau 75 thì chúng tôi đã bị sốt rét ác tính, thành ra cái lá lách là gần như tiêu rồi. Sốt rét ác tính thì cái lá lách tiêu, mà bây giờ gan mật mà tiêu nữa là rồi. Nhưng mà khi hiểu cái phương pháp rồi bắt đầu thực tập thì nó chuyển. Tại vì không có kháng thể, tức là hệ miễn dịch của mình quá yếu. Và thời đó mình chưa bị viêm gan siêu vi C, mình mới có bị viêm gan siêu vi B thôi. Thì khi mình hiểu được cái này, mình bắt đầu thanh lọc vận chuyển, làm cho nó thông thoáng hết, để làm sao tự tạo cái miễn dịch của mình. Hay nói đúng hơn, tức là mình không cho nó môi trường để nó phát sinh, bởi vì mình biết là cơ thể của mình đã không đáp ứng miễn dịch được, nó không còn khả năng nữa. Bây giờ không còn cách nào khác hơn là mình phải tìm cách để mình đẩy nó ra khỏi người mình. Thì cho đến nay không có kháng thể, nhưng mà cũng không còn kháng nguyên, và mấy chục năm rồi nó cũng chẳng hành hạ gì cả. Và cái này cũng vậy, đối với nước ngoài, người ta chưa bao giờ sử dụng kim tiêm, kim chích chung, mà càng ngày người ta cũng càng bị cái viêm gan siêu vi B, và thậm chí cả viêm gan siêu vi C, tức là nặng hơn và hoàn toàn không có miễn dịch. Thì như vậy người ta hoàn toàn không hiểu được tại sao. Người ta chỉ nghĩ rằng viêm gan siêu vi B và C nó truyền qua đường máu, chứ nó không truyền qua đường dịch, tức là nó không qua nước miếng, nước bọt, nó không qua cái dịch sinh lý, mà nó chỉ có đi qua đường máu trực tiếp mà thôi. Như vậy những người đó không dùng kim tiêm, kim chích trực tiếp nhiễm khuẩn thì tại sao người ta bị? Bởi vì người ta không hiểu cái nguyên tắc tất cả các pháp do duyên sanh. Người ta ăn đêm, ăn muộn, ăn tối, ăn nhiều, sử dụng hóa chất, thuốc tây nhiều quá, tất cả những cái nguyên nhân đó nó làm cho cái gan bị bế tắc, bị quá tải. Thì mình đã học rồi, từ những cái rất căn bản bình thường trong đời sống của mình là đường, bột, mỡ, dầu, mà khi mình làm cho nó chậm lại, nó không lưu chuyển đúng, là nó đã sinh ra biết bao nhiêu bệnh rồi, huống chi đây là những cái chất độc. Thành ra khi mà mình hiểu được thì giờ mình phải làm sao chuyển nó lại, chứ không có cách nào khác hết. Bây giờ cái nhà của mình nếu mà nó trống trải như vậy, không có tủ bàn giường ghế, thì bảo đảm mình bắt chuột bắt gián mình bỏ vào nó cũng chạy mất tiêu. Nhưng mà khi mình bỏ đồ nhiều quá, phải không? Khi mình bỏ đồ nhiều quá nó có ngõ ngách, thì khi có ngõ ngách mà càng có nhiều đồ bao nhiêu thì cái lực hấp dẫn một lần nữa, tức là nó sẽ thu hút bụi bặm rác rưới, và mình có quét dọn cách nào cũng không bao giờ sạch được hết. Thì như vậy, nếu mà mình không quét dọn thường xuyên thì cái sự hấp dẫn lôi kéo chiêu cảm nó càng ngày càng nhiều, và có chỗ cho nó ở, có thức ăn cho nó ăn, thì làm sao mình tránh được nó. Mình bắt con này mình giết thì con khác nó sinh ra, mình bẫy con này mình bỏ ra thì con khác nó chạy vào, tại vì có chỗ nó ở, có thức ăn cho nó ăn. Và thậm chí nếu như mình bắt mình bẫy vài lần đầu thì mình cần bắt được nó, nhưng mà sau đó thì nó khôn rồi, nó bắt đầu nó biết, nó tránh rồi, nó thông tin cho nhau để làm sao biết cách phòng vệ để tránh, chứ không ai mà ngu dại lúc đầu vào hết. Thành ra chúng ta thấy cái phương pháp đó là phương pháp thất bại. Còn nếu mình hiểu, mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ, nó trống trải hết, không có chỗ để ở, không có cái lực hấp dẫn để chiêu cảm bụi bặm rác rến hay thức ăn vào, thì nó không có chỗ ở, không có thức ăn thì nó sẽ đi mất. Thì trong con người của mình cũng vậy, trong con người của mình cũng vậy. Nếu mình hiểu cái nguyên tắc đó thì mình điều trị bệnh nó đơn giản lắm, và nó tận gốc, nó tận gốc. Thành ra đó là cái bệnh thứ hai mà chúng ta bị khá nhiều ở đây, là bị bệnh gan mật. Gan mật nó khó trị hơn cái bệnh của thận, tại vì thận nó có một cái lưu lượng khá lớn, tức là nó khoảng 4-5 lít máu của mình, nó lưu chuyển liên tục, cứ mỗi 20 phút là nó đi giáp một vòng 100 mấy chục cây số rồi. Thành ra nếu như mình vận động đều đặn thì nó đào thải chất độc ra cho mình liên tục. Nhưng mà cái ở trong gan thì nó bế tắc hơn, nó khó hơn. Thành ra chúng ta không hiểu đúng nó, không giúp cho nó, thì chúng ta sẽ bị cái bệnh về gan mật nhiều hơn là cái thận. Rồi một cái điểm nữa là gì? Là cái mối quan hệ mật thiết giữa gan và thận. Tức là gan và thận nó đều là cơ quan để chuyển tải, chuyển hóa và đào thải chất cặn bã độc tố. Nhưng mà gan là con, thận là mẹ. Thành ra người mẹ bao giờ cũng gánh nha, người mẹ bao giờ cũng cố gắng để gánh cho người con đó. Thì như vậy cái độc tố ở bên ngoài trong cái hệ tuần hoàn nó đã giải hết, nhưng mà nó sẽ không giải được ở trong này. Thành ra đó là lý do tại sao nó bị bế tắc lại. Và một cái điểm mình nói nữa là gì? Kích thước của hai trái thận của mình thì nó nhỏ, còn trong khi cái kích thước của cái gan thì nó lại quá lớn. Thành ra cái công việc nó làm cũng nhiều, chức năng nhiệm vụ nó cũng nhiều, và độc tố nó tích tụ cũng nhiều. Thành ra để những anh chàng kia có thể giúp nó giải tỏa được, nó phải làm việc gấp 5, gấp 10 lần đó. Thì như vậy nó sẽ quá tải và nó sẽ kiệt. Thành ra chúng ta phải lắng nghe, phải hợp tác với nó thì mình mới có thể giúp để làm sao cho nó lưu thông, nó sạch sẽ được, thì mình mới giải quyết được những cái bệnh viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Kế đến là một cái bệnh rối loạn tiền đình. Thì đó, trong cái rối loạn tiền đình như chúng ta nói, nó vừa liên quan tới hệ tuần hoàn, nó vừa liên quan đến hệ tuần hoàn là không cung cấp đủ dinh dưỡng và dưỡng khí, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái hệ thần kinh của mình, liên quan tới hệ thần kinh là bởi vì chúng ta không có giữ được cái tâm của mình, không có giữ được cái tâm của mình nó an trụ, nó thư giãn, mà chúng ta để cho cái tâm của mình nó hướng ngoại, nó vọng động, nó lăng xăng, nó hao tốn năng lượng nhiều quá, rồi từ đó nó bị suy yếu, nó bị chập mạch, nó bị chập mạch. Nếu như mình thực tập cái hướng nội thì mình giữ lại được khá nhiều cái năng lượng của mình. Và quý vị thấy cái phương pháp mà chúng tôi thực tập hồi nãy, sau khi chúng tôi ngồi thiền đó, mình quay. Khi mình quay như vậy thì sao? Mình thấy cái máy giặt đồ hay cái máy ly tâm, khi mình quay như vậy tất cả những cái gì nặng thô là nó sẽ chạy ra bên ngoài. Đó, tất cả những cái gì nặng là nó sẽ chạy ra bên ngoài chứ nó không nằm ở trong.
Thành ra khi mình quay như vậy, nó sẽ làm cho tất cả những cái gì mà ngăn chặn ở trong cái hệ thống đường ống của mình, nó sẽ tẩy ra hết. Nếu giả sử nó là chất độc, nó cũng văng ra luôn. Nếu giả sử mà nó bị tắc nghẽn mà trong ở bên trong nội tạng không đi ra được thì nó cũng giúp đẩy cho ra tới ngoài biên luôn. Nó tức là nó giải thông hết. Mà khi nó giải thông như vậy á, thì chúng ta nhớ một lần nữa là cái nguyên tắc của vũ trụ nói chung và của con người mình nói riêng là cái tốt đẹp, cái dương bao giờ cũng ở trong, cái âm bao giờ cũng ở ngoài. Thành ra khi mình dùng cái lực ly tâm như vậy thì nó sẽ mở hết kinh mạch và nó làm cho mình thoát hết tất cả những cái khí âm, cái khí độc ra. Và khi mà nó thoát ra hết, nó thông được như vậy thì cái con đường nó trống trải rồi, thì ở trong này cái dương khí của mình nó sẽ theo nguyên tắc lực hấp dẫn để nó kéo cái từ trường dương ở bên ngoài vào. Và nó cũng đi từ ở dưới lên trên. Nó sẽ đi từ ở dưới lên trên, thành ra tất cả những cái năng lượng của mình nó đi lên dần, nếu mà nó là những cái từ trường xấu hay là những cái khí mà không tốt, không thanh, thì nó ngang tới miệng, tới mũi mình là nó ra mất rồi. Còn lại cái phần thanh khí nó sẽ vượt qua khỏi cái mũi mình và nó sẽ lên cho tới cái não của mình và lên cho tới cái chẩm của mình, tới đỉnh đầu của mình để nó giúp nó nuôi dưỡng não bộ của mình, thần kinh của mình hay là cái tuệ giác của mình. Và cái đó cũng giúp cho mình làm gì? Giúp cho mình giữ được cái định. Tại vì bình thường nếu mà mình bị phân tán tâm, cái thần kinh của mình bị phân tán, năng lực bị phân tán, thì mình ngồi yên một chỗ, nằm yên một chỗ mà mình thấy xung quanh nó quay vòng vòng, phải không? Thì cái đó là những người bị chóng mặt hay bị rối loạn tiền đình. Bây giờ mình phải làm sao làm ngược lại, tức là mình quay liên tục như vậy và tất cả mọi cái nó không chi phối được mình, tức là mình trụt vào một cái định của mình ở chính giữa, mình gom cái năng lực của mình lại ở chính giữa, không để cho tất cả những đối tượng xung quanh nó chi phối mình. Thì đó là cái nguyên tắc kết hợp giữa cái năng lượng, sự vận hành của năng lượng và làm sao để giải tỏa hết những cái bế tắc, cũng như là thiết lập lại trạng thái cân bằng. Khi mà mình không cân bằng ở bên ngoài của mình quay là mình đổ, mình ngã liền ngay lập tức. Thấy không? Đó, thì từ cái bên ngoài đến cái bên trong nó phải tương ưng theo đúng cái nguyên tắc như vậy. Thì cái này cũng là một cái phối hợp giữa cái đi thiền hành ở bên ngoài của mình với cái chân đất đầu trần, khi mình đi trực tiếp trên đất để mình nhờ cái lực của vũ trụ nó cân bằng lại âm và dương cho mình, cân bằng tất cả các lực trong người cho mình. Thì đó là những cái mà chúng ta hiểu để mà mình thực tập cho nó đúng. Rồi, một cái điểm nữa cũng rất là quan trọng mà chúng tôi nhắc mãi mà quý vị có thể là không để ý. Nhưng mà cũng may, không biết có may hay không, nhưng mà chúng tôi nghĩ, hy vọng rằng chúng ta ít sử dụng cái điện thoại di động hơn là người thế tục. Phải không? Hy vọng. Thật ra thì cái chúng tôi nhắc quý vị đó, là mình phải tập làm sao để biết được hai mặt của tất cả các pháp. Cái điện thoại di động nó rất là tiện lợi. Càng tiện lợi bao nhiêu thì cái mặt trái của nó càng lớn bấy nhiêu. Và mình tưởng rằng mình có nó là mình ngon lành, mình làm chủ, nhưng mà coi chừng mình bị làm nô lệ cho nó. Cái nhét của đó, cái ai gọi mình móc lên, nói chuyện, thách vô một cái là mình trả lời. Có khi có chuyện quan trọng, nhưng có khi có những chuyện chả nó quan trọng như trên. Và mình cứ chạy qua chạy lại, một lát mình mất hết thời gian. Và mình bị làm nô lệ nào mình không ăn. Nhưng mà điều đó vẫn chưa nguy hiểm. Điều đó vẫn chưa nguy hiểm. Cái điều nguy hiểm nhất tức là không ai nhìn thấy được nó đang truyền tải cái gì vào mình và xung quanh mình. Thành ra chúng tôi mới nói là khi nào mà mình phải tập, mình tắt nguồn hay là chuyển qua chế độ máy bay hết và mình chủ động. Một ngày mình cho phép mình tùy theo cái chức năng nhiệm vụ của mình, tùy theo công việc của mình. Nếu mình là trụ trì, là tri khách, hay là mình có những cái giao dịch mà mình cần phải tiếp phone thường xuyên, thì mình cũng chủ động, mình cho phép mình mỗi một giờ mình mở lên 10 phút hay 15 phút. Và mình quy định đúng như vậy, phải thực hiện. Để làm gì? Để mình làm chủ. Chứ mình không để cái người kia làm chủ và mình phải bị đáp ứng lại cho người ta. Và khi mình quy định như vậy thì ngoài cái thời gian đó là mình khóa máy hết. Khi mình mở máy lên, giả sử như mình thấy được 10 cái tin nhắn, 10 cái missed call, Bây giờ mình phải lướt qua một cái mình xem để coi trong 10 cái missed call đó và trong 10 cái tin nhắn đó có bao nhiêu cái thực sự là tối quan trọng, hay là mình phải nhanh như lập tức mình xếp nó thứ tự từ quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Và nếu mình thấy có 3 cái tin nhắn, 2 cái missed call thì như vậy mình phải làm sao sắp xếp để giải quyết nó trong đúng 10 phút thôi. Mình phải làm chủ mình như vậy. Chứ còn nếu không mà mình cứ từ trên xuống dưới mình làm, mình trả lời cái chưa quan trọng trước rồi mình đáp tới cái quan trọng, mình hết giờ, mình mất cả nửa giờ, 20 phút, 1 giờ. Thì mình phải tập hết như vậy thì từ từ mình mới làm chủ lại được mình. Và khi mình làm chủ lại được mình như vậy thì cái tác động của nó đến mình là ít nhất. Khi mà chúng ta biết rằng trong cơ thể mình, cái não bộ của mình là nơi chứa nhiều nước nhất. Là nơi chứa nhiều nước nhất thì chính cái nước trong cơ thể của mình nó thực chất nó phải được tròn trịa, thông thoáng, đẹp đẽ như vậy. Nhưng mà khi mình sử dụng những cái thiết bị có từ trường, chẳng hạn như cái lò vi sóng trong nhà bếp của mình hay là cái điện thoại di động của mình, thì mình thấy nó phá tan bằng hết tất cả những cái cấu trúc phân tử, nó trở thành một cái khối bùi nhùi bát nháo. Thì như vậy làm sao những cái phân tử nước này nói riêng, hay là tất cả những cái tế bào máu, những cái chất dịch trong người mình mà nó di chuyển được. Và trên não bộ của mình một lần nữa, cái lượng nước lại nhiều hơn trong mạch máu, trong bất cứ một cơ quan nào. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình sử dụng cái phone này mà càng nhiều bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu. Nếu như mình có một cái dây, mình để cách cái đầu mình tối thiểu là 5 tấc thì đỡ. Còn nếu mà mình để sát đây, hay là thậm chí bây giờ người ta tinh vi hơn, người ta muốn tự do, người ta lại có cái Bluetooth người ta gắn ở đây, người ta tưởng rằng người ta ngon lành tự do, nhưng mà cái sóng nó lại liên tục nằm ở đây, mặc dù cái phone mình để chỗ nào đó. Thành ra mình toàn là bị lừa, bị dụ, không mình không biết. Thì như vậy khi mà những cái sóng điện từ trường đó nó ở gần mình thì nó sẽ phá vỡ hết tất cả mà nó kết dính trở lại. Một lần nữa trong não của mình 80-90% là nước. Mà những cái phân tử nước của người ta tròn trịa, thảnh thơi như vậy, nó di chuyển một cách rất là nhanh chóng, dễ dàng. Bây giờ khi mà nó bị những cái sóng đó tác động vào, nó sẽ phá vỡ, nó kết dính lại hết như vậy, thì làm sao mà nó di chuyển được cả một mảng. Và nó áp lực nó càng gia tăng lên thì nó lại càng chèn ép mạch máu thần kinh. Khi mình bị ở dưới khối u dưới này thì nó còn căng ra được, bởi vì cơ bắp mà mở thì nó xì ra làm sao. Nhưng mà nó bị trên này là cái vỏ não của mình, cái sọ não của mình nó quá dày và quá cứng. Thành ra khi mà nó chỉ cần gia tăng một tí xíu thì áp lực ngược lại liền ngay lập tức, nó chèn ép lên cái mạch máu, lên thần kinh của mình. Cái đó, tất cả những cái đó thấy nó ghê gớm như vậy, nhưng mà nó vẫn chưa có gì ghê gớm, bởi vì thể vật chất càng hữu hình bao nhiêu thì cái lực của nó càng yếu bấy nhiêu. Còn những cái mà càng vô hình vô tướng bao nhiêu thì nó càng lớn càng mạnh bấy nhiêu. Trong cái con người của mình cũng vậy, và trong vũ trụ này cũng thế. Thành ra những cái mà mình thấy được nó là cái rất bé nhỏ, còn những cái mình không thấy được nó rất là mênh mông và nó rất là mạnh mẽ. Thì như vậy cái gì nó truyền tải trong cái sóng năng lượng đó, mình nói một cách gần nhất ha, mình nói một cách gần nhất để mình có thể thấy được. Tức là khi mình mở radio, mở TV lên, mình xem để coi trong tất cả những chương trình radio, TV được bao nhiêu cái chương trình có nội dung tích cực tốt đẹp. Được bao nhiêu? Chưa được 5-10%. Không biết quý vị có coi TV không, nhưng mà chúng tôi không có coi. Nhưng mà thỉnh thoảng vài ba, nhưng mà cái thống kê người ta cho thấy rằng cứ mỗi một giờ là nó có mấy chục cái quảng cáo, cái tin, thậm chí cả báo chí cũng vậy. Nó nói toàn những cái tin dịch ganh, nói những cái tin mà tiêu cực không à, chứ ít khi mình thấy nó có một cái tích cực. Thành ra đó là những cái gần nhất mà mình có thể thấy nó biểu hiện qua được bằng cái hình ảnh, bằng cái âm thanh khi mình xem TV, khi mình nghe radio, khi mình đọc báo. Thì như vậy, cái sóng từ trường mặt của cái phone của mình nó sẽ tương đương với những cái sóng của radio, TV. nó sẽ chuyển tải những cái đó, những cái thông tin đó. Nhưng mà những cái đó vẫn còn ít, quý vị. Cái đó vẫn còn ít. Cái mà nó chuyển tải nhiều nhất và nguy hiểm nhất ngày nay, tức là cái năng lượng bất an, rối loạn, kinh khủng của những động vật, của những động vật mà mình đang nuôi ngày nay. Chúng ta biết rằng hiện nay mặc dù mình ăn chay, mình không có ăn mặn, nhưng mà mình không thoát được nếu như mình vẫn sử dụng cái phone. Hiện nay mình có khoảng 7 tỷ dân trên thế giới. Mình có khoảng 7 tỷ dân trên thế giới và mỗi một ngày người ta tính bình quân là mình giết khoảng chừng 30 cho tới 40 tỷ những cái con lớn như là con bò, con vịt, con gà, con heo, con dê, con cừu. Đó là những động vật lớn thôi, không kể chim, không kể cá, không thể những loại hải sản. Thì mỗi một ngày mà mình giết khoảng chừng vài chục tỷ như vậy, thì mình xem thử coi là cái con mà ngắn nhất để mình nuôi là con gì? Con gà. Con gà ngày nay người ta nuôi nhanh nhất phải gần 60 ngày, phải không? Mới có thể xuất chuồng được. Đó, thì như vậy giả sử một ngày mình giết 30 tỷ thì mình phải đang nuôi khoảng chừng 180 tỷ chúng sanh. 180 tỷ chúng sanh đang được nuôi trong điều kiện như thế nào? Ngày xưa thì mình nuôi nó một cách tự do, thoải mái, mình thả rong. Nó muốn ăn cái gì nó ăn, nó muốn sáng ra mặt trời mọc thì nó dậy nó đi ăn, chiều mặt trời lặn nó chui vô chuồng nó ngủ, phải không? Nó rất là cân bằng với tạo hóa, nó rất là thảnh thơi, thoải mái. Mình cho nó thêm cái gì thì nó ăn cái đó. Nó chỉ khổ đau duy nhất có một vài phút khi nó bị cắt cổ hay khi nó bị thập tiết thôi. Còn bây giờ thì chúng ta thấy hoàn toàn ngược lại. Hầu hết là chúng ta nuôi tập trung dày đặc như vậy. Và khi chúng ta nuôi thì cũng vậy, vì cái lòng tham của mình phải trộn cái thực phẩm làm sao cho ở trong nó lớn cho thiệt nhanh. Tức là cái lực ở trong đẩy ra rất là mạnh, bên ngoài mình nhốt nó lại chặt, tức là cái sức ép giữa trong và ngoài. Rồi ngày xưa một con gà mình ăn từ đầu tới phao câu, từ chân cho tới cánh, từ da cho tới bộ đầu lòng. Nhưng mà bây giờ người ta giàu rồi, người ta không ăn như vậy nữa. Mình đi ra chợ, những chợ ở nước ngoài á, ra là mình thấy chỉ có hai cái ức và hai cái đùi trên, chứ không còn gì khác hơn. Nhiều lắm những cái chợ Á Châu thì có khi còn thêm được hai cái phần cánh ở trên thôi, tức là ngay cái chỗ vai. Thì như vậy cái người chăn nuôi người ta đâu có dạy gì mà bỏ trộn thực phẩm để cho cái chân nó lớn, cái đầu nó lớn, cái bộ đầu lòng nó lớn. Thì mình tưởng tượng rằng bây giờ một cái con gà mà nó lớn mà cái chân nó đứng không nổi thì làm sao? Đó, nó cứ khuỵu xuống như vậy. Cái tim nó nhỏ quá, nó không đủ sức bơm máu đi thì nó cũng bị đột quỵ. Nó cũng bị đột quỵ, nó cũng bị căng thẳng. Thành ra tất cả những bệnh mà mình bị ngày nay là do mình tạo ra cả. Từ đột quỵ, từ căng thẳng, từ bị thấp khớp cho tới là mình bị dư cân nặng, vân vân. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là sức ép bên trong ra bên ngoài vào, cái sự mất quân bình giữa các cơ quan nội tạng của nó. Rồi trong cái điều kiện mà chật chội như vậy thì làm sao mà vệ sinh thông thoáng được? Thì người ta phải bỏ thuốc trong thức ăn, bỏ xịt thuốc bên ngoài môi trường. Khi mà mình bị bệnh, mình uống thuốc là mình thấy không tiêu chảy, cũng mất ăn, đau bụng, phải không? Hửi cái mùi khói nhang để mình xông mũi, hay là mình xịt thuốc gián là mình đã thấy chóng mặt, nhức đầu rồi. Và đây nó cũng phải ngày nào thức ăn có thuốc bên trong, có thuốc xịt bên ngoài. Rồi mới một ngày tuổi thôi là lát nữa quý vị sẽ thấy nó bị cắt cái mỏ. Tại sao? Là tại vì người ta muốn nó mổ một lần, nó ăn cho nhiều để nó mau lớn, trứng đẻ cho sai, thịt phát triển cho lạc. Cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện chật chội căng thẳng như vậy thì nó sẽ mổ lông lá của nó để nó giải tỏa hết. Nó đóng bức, chẳng hạn như giờ khi mình ở chật chội quá thì mình bỏ áo, bỏ quần bớt. Hay thậm chí là ở trong tù thì người ta còn đập đánh, giết lẫn nhau để người ta chiếm chỗ người ta ở. Thành ra người ta cắt cái mỏ nhọn của nó đi để cho nó ăn cho nhiều và để cho nó khỏi làm tổn thương chính nó. Khỏi làm tổn thương chính nó khi nó bị căng thẳng quá. nó không mổ, nó giết những con xung quanh để nó chiếm chỗ của nó. Thành ra từ mới một ngày tuổi thôi, mới đẻ ra thôi là nó đã bị khổ đau chưa, tức là khi mà cái lứa trứng vừa nở ra nữa, khi cái lứa trứng vừa nở ra thì cái con nào hồi xưa mình đẻ ra, cái mình ấp ra một lứa trứng, con nào gà mái mình đẻ nó đẻ trứng, con nào gà trống mình nuôi lấy thịt. Bây giờ mình tham quá, cái con gà mình muốn trứng thì phải đẻ cho nhiều, mà trứng đẻ nhiều thì cái con gà đó nó phải nhỏ con, nó phải ốm, chứ còn gà mập quá nó đẻ trứng được. Còn ngược lại mình cũng tham thịt nhiều quá mà muốn nuôi thịt mà nó ốm thì nó lại không có thịt. Thành ra mình phải lai rất là nhiều giống khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình tạm chia làm hai nhóm, nhóm lấy trứng và nhóm lấy thịt. Thì như vậy khi nó ấp ra một cái lứa trứng của cái nhóm lấy trứng, con nào gà mái nó đẻ, con nào gà trống nó thải vô máy nó nghiền chết liền ngay lập tức. Cái nhóm lấy thịt, con nào là gà mái thải vô máy nghiền chết, con nào gà trống nó đẻ. Thì như vậy mới nở ra cái lứa trứng ngày đầu tiên, tức là một ngày tuổi thôi, là đã có vô lượng con bị giết chết rồi. Bắt đầu vào cuối ngày thứ nhất và đầu ngày thứ hai bị cắt cái mỏ, và liên tục như vậy là nó sống trong cái điều kiện bất an, mở đèn 24/24, không có giờ nghỉ ngơi, và ở chật chội như vậy, sự mất quân bình giữa trong và ngoài, giữa các cơ quan nội tạng, thành ra nó căng thẳng. Quý vị thấy nó mổ trụi lũi trụi lơ hết, và thậm chí nó mổ lẫn nhau, nó giết. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái năng lượng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an, ô nhiễm này, nó đi vào trong máu, trong thịt của những con vật này, cái người tiêu thụ nó bị ảnh hưởng, đó là điều tất nhiên. Thấy không? Là điều tất nhiên. Nhưng mà mình không tiêu thụ nó và mình không ở gần nó, thì ai đem tới cho mình? Chính cái sóng từ trường này. Chính cái sóng này là cái chuyển tải cái đó. Thành ra nó đi liên tục. Mà ngày xưa những cái trạm phát sóng này nó chỉ có trong vùng thành phố, trong vùng đông dân cư thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng cái trạm phát sóng này chúng ta lên trên núi cũng có, vào vùng sâu, vùng xa cũng có. Thành ra nó mang hết tất cả những cái trung tâm người ta nuôi những con vật này, thông thường là hơi xa phố thị, thấy không? Thành ra ngày xưa nếu không có những cái trạm phát sóng ở trong những cái khu vực đó thì nó không truyền tải nó tới mình nhiều. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta đi lên núi cũng có, đi vào vùng sâu, vùng xa cũng có, thì nó truyền hết tất cả những cái từ trường bất an, căng thẳng, ô nhiễm này, và cứ thế nó được tiếp sóng. Và khi mình càng ở trong thành phố, càng đông dân bao nhiêu, càng nhà cao tầng bao nhiêu, thì cái sóng từ trường nó đi tới là nó bị cản. Nó cản thì nó làm sao? Nó dội ngược lại, dội qua bên này bị cản, dội ngược lại, tức là nó nằm trong một cái sự dội ngược qua lại, tức là nó dày đặc. Thành ra mình mà ở cái nơi nào mà càng tường vách cao bao nhiêu, càng mật độ càng dày bao nhiêu là mình càng lẫn đủ bấy nhiêu, nó không có thoát được, nó không có đi được. Thành ra đó là lý do tại sao mà mình phải tập làm chủ, mà nếu không là chính cái này là cái đem tới cho mình rất nhiều cái căng thẳng, lo lắng, bực bội, rối loạn mà mình không biết. Đó, thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng những cái nước phát triển bệnh tật nó càng gia tăng, con người nó càng bất an. Bây giờ người nước ngoài người ta đâu có bỏ tiền giống như mình. Hồi xưa là mình có tiền, có vàng. Ở nhà quê là người ta gói lại, người ta bỏ dưới gối hay bỏ dưới giường. Nhà mở cửa, người hàng xóm có giữ nhà cho mình có lo gì đâu. Bây giờ vàng bạc kim cương là người ta bỏ trong ngân hàng hết trơn. Mà đi ra khỏi nhà là 5-7 lớp cửa, 5-7 lớp khóa, rồi có hệ thống báo động. Đi ra đường là lúc nào cũng phập phồng lo sợ hết trơn. Thành ra những cái năng lượng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an đó, nó cứ tấn công mình liên tục. Mà người ta sống trong cái xứ sở rộng lớn, nó thông thoáng, mình đỡ. Còn mình bây giờ cái mật độ dân số của mình quá chậm, cái đà phát triển của mình quá nhanh, thành ra nó lại càng làm cho cái sóng từ trường này nó dày đặc, nó bế tắc hơn nữa. Và đó là lý do tại sao người Việt Nam chúng ta cái tình trạng bệnh đó, nó phát triển cực kỳ nhanh, nhanh hơn những cái nước khác, nhanh hơn cả những nước phát triển nữa. Thì đây là cái nguyên nhân mà mình không thấy được. Thành ra mình, và cái này nó không phải là nó ảnh hưởng một mình. Nếu mình ở trong cái cộng đồng gần thì mình mở lên, nhưng mà là những người xung quanh mình cũng bị ảnh hưởng. Cái người nào càng gần nó nhiều nhất thì bị ảnh hưởng nhiều hơn. Thành ra chúng ta cẩn thận khi mà mình sử dụng những cái thiết bị mà mình không có được cái sự hiểu biết về nó nhiều. Thì đó là cái mà chúng tôi nhắc quý vị mãi, là làm sao chúng ta phải tập bất cứ lúc nào mà chúng ta đi vào một cái cộng đồng lớn ha, là mình phải cẩn thận. Điều thứ nhất là để mình bảo vệ chính mình ha. Điều thứ hai là một lần nữa, đối với nguyên tắc nhân quả trong vũ trụ, nó tinh vi, nó siêu việt hơn những gì mình đã được học trong kinh điển. Mình nghĩ rằng mình có cái phone mình để trong người mình ngồi giữa hội chúng, mình đâu có làm gì ai đâu. Nhưng mà không ngờ chính mình đã mang tới những cái từ trường căng thẳng, bất an cho những người xung quanh mình. Thì như vậy mình không có chủ ý, nhưng mà mình vẫn là cái nguyên nhân đem nó đến. Thì trong cái nhân quả của vũ trụ, mình cũng sẽ lãnh lại hết tất cả những cái không như ý mà không tác ý. Đó là cái mà mình cần phải để ý, mình hiểu cái nguyên tắc nhân quả của vũ trụ và thực tập nó một cách rốt ráo, thì mình sẽ hạn chế được với tất cả những cái không như ý đến với mình. Thì đó là những cái mà chúng ta cứ tạo tác, mà vì cái thực ra là mình cũng thiếu cái sự lắng tâm để mà mình có thể cảm nhận được những cái đó. Còn khi mà mình thực sự mà mình có sự thực tập, có sự lắng tâm, mình sẽ cảm nhận được những cái điều đó. Và khi mà mình có sự thực tập để mà thay đổi gì nó, mình thấy có sự thay đổi, thì từ đó mình có cái kinh nghiệm. Thành trở lại là đối với đạo Phật, nó là tự lợi mới lợi tha, tự giác mới giác tha, là như vậy. Còn nếu mình không có cái sự thực tập, mình không có cái sự cảm nhận, mình không có hiểu được nó, thì mình thấy là nó không có tác dụng gì hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Thành ra mình nghĩ là mình không có gây nên một cái gì tổn hại cho mình hay là cho những người xung quanh. Nhưng thực chất thì nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ này luôn luôn có, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Và đó là mình mới nói tới cái nguyên tắc hai mặt, là nguyên tắc căn bản nhất, thấp nhất. Nhưng mà vũ trụ của chúng ta thì nó có nhiều phương khác nhau, nhiều góc độ khác nhau, nhiều tác động khác nhau, chứ không phải là chỉ có hai, chỉ có mặt trái và mặt phải không thôi đâu. Thành ra một lần nữa là đó là những cái mà thực tập cụ thể trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không có cái gì mà mình thấy nó xa lạ hết. Và ngày xưa bởi vì nó không có những cái phương tiện đó, thành ra Đức Phật không có chế ra những cái giới, hay là Đức Phật không nói tới những vấn đề đó, là tại vì nó chưa có thực tế. Nhưng mà ngày nay nó đã có những cái đó rồi, thì mình phải làm sao để mình hiểu, mình ứng dụng. Cái mà chúng ta cần phải để ý là gì? Tức là khi mình không có những cái điều kiện, thì mình lại thường có xu hướng là chẳng hạn như mình thấy những người xung quanh có, cái là mình thấy không có, mà mình thấy nó thiếu thốn. Và khi mình càng có nhiều bao nhiêu mà mình không biết sử dụng, không biết làm chủ, tức là mình lại càng bị hướng ngoại, mình càng bị dính mắc, mình càng bị thất bại nhiều bấy nhiêu. Thì cái mà chúng tôi nói sáng nay hay là tối hôm qua, tức là cái xúc thực của mình, trong cái xúc thực của mình thì đó là cái ưu việt đối với đời sống con người của chúng ta, và nó giúp cho chúng ta tu tập dễ dàng hơn bất cứ loại chúng sanh nào. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi, bị làm cho chúng ta bị tổn hại, bị thất thoát, vì chúng ta bị dính mắc, bị hướng ngoại và nó tác động. Thành ra chúng ta thấy ngày xưa tu tập dễ lắm, ngày xưa tu tập dễ lắm, ngày nay nó rất là khó, tại vì cái điều kiện vật chất, cái phương tiện xung quanh nó quá nhiều đi. Bây giờ mình làm sao? Nếu mà mình không ở trong cái môi trường này thì họa may mình có thể giảm thiểu được. Còn nếu bây giờ mình ở trong cái môi trường, mình phải làm việc, mình phải chịu trách nhiệm, mình phải giao tiếp, thì làm sao đây? Nếu không có thì mình sẽ không có làm được cái việc của mình. Hay là nếu chẳng hạn mình không có thì mình không có giao lưu được, vân vân. Thành ra mình bị những cái ràng buộc lẫn nhau. Và nếu như mình không nhận được cái điều đó để chuyển nó, thì khi mà mình muốn tách rời ra, mình muốn đi vào cái môi trường trong thấp chẳng hạn, thì mình vẫn không thực tập được là tại vì nó vẫn còn cái dính mắc ha, tại mình có thói quen. Thành ra mình phải cố gắng tập làm sao để nhận diện ra những cái điều này, và mình phải giảm, mình phải chuyển nó từ từ cho đến khi nào mình có đầy đủ nhân duyên, mình tách ra khỏi cái môi trường này thì lúc đó mình mới có thể thực tập được một cách rốt ráo và tiến bộ nhanh hơn. Còn nếu như mình không nhận thức được những điều này thì mình cứ tưởng là bây giờ mình đang có nhiệm vụ, trách nhiệm thì mình cứ sử dụng, rồi đến lúc khi nào mình không có nhiệm vụ rồi mình cách không dễ dàng đâu, tại vì cái tập khí của mình nó không tập rồi, để cho nó thay đổi thì nó không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Còn một cái bệnh nữa là bệnh dị ứng, thì cái bệnh dị ứng này nó cũng trên cái nguyên tắc là chúng ta không chuyển được, không nhận thức đúng được cái cấu tạo của mình hay là cái nguyên tắc nuôi dưỡng của mình. Thì như chúng tôi thưa đại chúng là trong con người của mình thì mình luôn luôn được bảo vệ bởi bốn cái tầng năng lượng, bốn lớp khác nhau bên ngoài cũng như bên trong. Cái lớp bên ngoài của mình là một lớp da để nó bao bọc lại hết toàn thân của mình. Thì bên ngoài cái lớp da này của mình luôn luôn có một cái lớp dịch, và bên ngoài lớp dịch nó sẽ có một cái lớp khí, và ngoài cùng hết là một cái năng lượng. Thành ra nếu như mà mình nhận thức đúng, nếu như mình nhận thức đúng thì mình được bảo vệ bằng ba cái tầng năng lượng bên ngoài trước khi nó tấn công tới cái da. Mà trong ba cái tầng năng lượng này thì nó có đến hai cái là vô hình, nó chỉ có một cái hữu hình là mình thấy cái da của mình nó có tươi nhọn, nó có mềm mại, nó có ướt hay không. Mà hầu hết ngày nay vì mình có cái nhận thức không đúng đắn, thành ra những cái lớp bảo vệ này nó rất là ít so với cái tỷ lệ của cái lớp da của mình. Thành ra nó sẽ vượt qua những cái hàng rào bảo vệ này rất là dễ dàng. Đó, nó vượt qua những cái hàng rào bảo vệ này rất là dễ dàng. Từ bên ngoài cũng vậy và bên trong cũng vậy. Rồi khi mà mình nuôi dưỡng mình, khi mình nuôi dưỡng mình lâu nay cũng vậy. Mình nuôi dưỡng mình lại không nuôi dưỡng đúng đắn. Mình chỉ dựa trên cái đoạn thực của mình, trên phần thức ăn thô nhiều hơn, mà mình không sử dụng, không nuôi dưỡng được bằng những cái loại năng lượng cao hơn, ẩn tàng hơn bên trong. Đó, thành ra từ đó mình thấy rằng cái sự nuôi dưỡng của mình nó không có giúp cho mình phát triển đúng các cái tầng bảo vệ của mình. Và khi không có được cái sự bảo vệ như vậy thì mọi yếu tố tác nhân nó tấn công trực tiếp tới da, nó tấn công trực tiếp tới niêm mạc. Mà khi nó tấn công như vậy mà mình không có bảo vệ thì càng ngày nó sẽ làm cho cái con người mình nó càng bị ô nhiễm hơn, là thứ nhất, ô nhiễm hơn. Mà khi con người của mình nó bị ô nhiễm nhiều hơn, cái tốt bên trong mình nó sẽ ít và cái xấu bên trong mình nó gia tăng, phải không? Tức là càng ngày, tức là mình càng bị những cái yếu tố xấu nó tấn công vào mình mà mình không cảm được, không bảo vệ được. Thì như vậy cứ ngày này qua tháng kia thì cái tốt nó sẽ bị lấn át bởi cái xấu. Khi mà cái tốt nó thấp hơn cái xấu, nó yếu hơn, nó ít hơn, thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn nó sẽ hút chiêu cảm những cái xấu bên ngoài đến nhiều hơn nữa. Và như vậy càng ngày mình càng bị quá tải với những cái chất độc trong con người mình, càng bị dơ bẩn hơn, càng bị bế tắc hơn. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cũng trên cái nguyên tắc đó, khi mà mình bị những cái chất độc hại, những cái chất không tốt đẹp từ bên ngoài nó tấn công tới cái lớp da của mình, hay là từ thức ăn, thức uống, môi trường, không khí, nó tấn công tới cái lớp niêm mạc của mình qua cái hệ thống đường ống bên trong, thì như vậy con người của mình phải làm sao? Phải phản ứng, tức là hệ miễn dịch của mình sẽ phải làm việc. Mà khi hệ miễn dịch mình nó phải làm việc liên tục như vậy, đối phó liên tục, thì nó sẽ trở nên hai cái điều kiện. Một là nó sẽ đuối sức vì nó làm việc quá sức. Khi mà nó xảy ra cái hiện tượng đó thì chúng ta sẽ dẫn tới một cái kết quả kế tiếp là suy giảm miễn dịch, tức là không còn khả năng phòng vệ bình thường nữa. và lúc đó những cái con vi khuẩn hay là những cái con vi sinh ngay trong người mình tự động nó sẽ tấn công lại mình, và mình gọi đó là nhiễm trùng cơ hội. Thành ra điều nào cũng nguy. Còn nếu giả sử như mà bây giờ nó gặp là nó đối phó, nó tấn công liền để cho nó không bị xâm nhập vào, thì như vậy nó thấy một cái người lạ, thấy một cái vật lạ là nó phản ứng trước. Thấy một cái gì hơi lạ lạ là nó phản ứng liền, để không chờ cho nó tới gần. Thì như vậy cái hậu quả của cái chiều ngược đó, tức là nó sẽ trở thành over, tức là tăng độc hay là quá kích thích. Thì đó là cái tình trạng của phản ứng dị ứng, của phản ứng dị ứng. Thành ra một lần nữa chính cái đó nó đã làm cho mình mất quân bình, mất quân bình, hoặc là bị suy giảm miễn dịch, hoặc là phản ứng miễn dịch quá nhiều, quá nhanh. Và không phải cái dị ứng không thôi, mà từ cái dị ứng này nó sẽ đưa tới một cái phản ứng, một cái tình trạng bệnh lý nặng hơn. Tức là nó phản ứng với bất cứ cái thứ gì lạ bên ngoài, sau đó thì nó lại phản ứng ngay trong cơ thể mình. Và chúng ta thường nghe nói Việt Nam mình bây giờ bị cái bệnh lupus ban đỏ, bị cái bệnh nó tạo những hình cánh bướm, hay là nó tạo ra kháng thể, nó tấn công chính mình. Thấp khớp cũng là một dạng đó, viêm đa khớp cũng là nó. Rồi bị suy gan, suy thận, nó ăn hết tất cả những cái dây chằng của mình, cũng là cái tình trạng mà cái hệ miễn dịch của mình nó hoạt động quá mạnh. Và nó không những tấn công những cái anh chàng bên ngoài, nó tấn công luôn ngay cả những cái cơ quan bên trong cơ thể mình. Thì như vậy nó mất trật tự, một bên thì quá yếu, một bên thì quá mạnh. Yếu hay mạnh đều đưa đến cái trạng thái mất quân bình, và đều sinh ra cái trạng bệnh lý hết cả. Chúng ta thấy tất cả những cái nguyên nhân đó đều do cái nhận thức không đúng đắn của mình, cái sự nuôi dưỡng không đúng đắn của mình. Từ đó nó dẫn tới trạng thái mất cân bằng trong cái hệ thống miễn dịch của mình, và nó đưa tới nhiều cái tình trạng bệnh lý khác nhau, dù là suy giảm miễn dịch hay là tăng cường miễn dịch quá mạnh cũng vậy. Thành ra chúng ta thấy có những rất là nhiều cái trường hợp càng ngày người ta càng dị ứng nhiều hơn, tức là những cái thứ thực phẩm trước đó vài ba ngày, vài ba tuần, vài ba tháng, vài ba năm mình vẫn sử dụng được, nhưng mà càng ngày thì mình càng bị dị ứng với nhiều thứ mà mình đã sử dụng trước lúc đó. Một cái cơ chế khác nữa, nhưng mà nó cũng cùng cái nguyên tắc, và trở lại nó là vấn đề của gan mật. Thì chúng ta thấy rằng khi cái gan của mình mà nó còn trống trải, sạch sẽ, mạnh mẽ, thì tất cả mọi thứ nó đều có thể tiếp nhận, chuyển hóa hết. Nhưng mà càng ngày mình càng đưa cái chất độc vào nhiều qua thức ăn, thức uống, đến nỗi nó bị bít lấp, nó bế tắc, thì nó sẽ từ từ, nó sẽ phản ứng. Lấy ví dụ như mình, khi mình còn trẻ, khi mình còn trẻ thì thời gian của mình còn nhiều, sức khỏe của mình còn nhiều. Thành ra mình làm việc ở chùa xong, mình ra mình làm việc xã hội từ thiện, mình giúp cho các trường cao cấp, trung cấp, vân vân. Tức là mình dành hết cái thời gian của mình giúp hết tất cả mọi người, mọi nơi. Nhưng mà càng làm như vậy thì càng ngày mình càng lớn, chứ đâu có càng ngày mình càng trẻ đâu, phải không? Càng ngày mình càng già đi, khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Và mình càng làm được việc tốt bao nhiêu thì càng nhiều người biết, và nhiều người nhờ mình làm. Thành ra thời gian trôi qua thì sức khỏe của mình sẽ giảm dần, nhưng mà khối lượng công việc càng ngày càng gia tăng, càng nhiều người càng biết. Đến một lúc nào đó nó quá tải thì sao? Là mình phải ngưng, không tiếp những người mới, tức là không giúp những người mới, phải không? Không giúp những người mới. Rồi sau đó làm sao? Là mình bắt đầu không giúp những cái người cũ, nhưng mà xa xa. Rồi cuối cùng là không giúp luôn, càng đuối sức, phải không? Càng lớn tuổi càng đuối sức, càng mệt mỏi. Thì lúc đó là mình giới hạn lại, không có giúp những cái người gần nữa. Và khi mình mệt mỏi, mình đuối quá là coi như mình đóng cửa luôn, không tiếp xúc với ai. Thì đó là cái hiện tượng của phản ứng trong gan, trong mật của mình khi nó phản, khi nó phải tiếp xúc với tất cả những cái chất khác. Khi nó còn mạnh mẽ, khi nó còn thông thoáng, trống trải, nó sẵn sàng tiếp nhận hết tất cả mọi thứ, dù là chất độc, nó vô nó chuyển hóa hết. thậm chí nó còn biến cái phản ứng đó thành ra phản ứng chủng ngừa cho mình. Phản ứng chủng ngừa cho mình tức là nó làm tăng cường cái hệ miễn dịch mình lên. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó quá tải rồi, nó đuối rồi, thì nó bắt đầu nó phản ứng dần, nó chặn dần trước đi, đừng có đưa vào nữa. Và cuối cùng khi mà nó quá tải nữa là nó đóng cửa lại luôn, không sử dụng được, không tiếp xúc được. Thì như vậy ngay cả cái chức năng bên trong mình nó cũng không hoạt động nữa. Đó thì chúng ta thấy cái con đường như vậy mà mình phải lắng nghe mình để mình hiểu được nó, thì mình phải chuyển được nó. Chứ còn mình cứ để cho nó làm một cách rất là bừa bãi thì như vậy mình sẽ gây cái sự tổn hại cho mình mà mình không hay. Thì tất cả các pháp thì có hai mặt là như vậy. Hết giờ rồi, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn.